Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang,
Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Hồng,
Huy Nguyễn,
Phước Hải
và Phước Đồng.
Chương 54. Giê-xu tại đền thờ, kinh lạy cha và dụ ngôn về các người con.
Chúa Giê-xu nói:
Bò dậy đi Maria, hãy thánh hóa ngày hôm nay bằng một trang của tin mừng, vì lời cha là sự thánh hóa. Maria, con hãy nhìn, vì nhìn những ngày của Đức Kitô ở trên trái đất, tức là thánh hóa. Maria, con hãy viết, vì viết về Đức Kitô, tức là thánh hóa. Bởi vì nhắc lại điều Giê-xu nói, tức là thánh hóa. Bởi vì rao giảng Giê-xu, tức là thánh hóa. Bởi vì giáo huấn các anh em, tức là thánh hóa. Con sẽ được một phần thưởng lớn lao vì lòng bác ái của con.
Giê-xu đã rời Ra-ma và người đã nhìn thấy Jerusalem. Người tiến bước, cũng như năm ngoái, vừa đi vừa hát thánh vịnh. Nhiều người ở trên con đường đông đảo này quay lại để nhìn nhóm các tông đồ đi qua. Một số chào cách trọng kính, một số khác chỉ giới hạn ở cái liếc mắt nhìn và mỉm cười cách kính cẩn, nhất là các phụ nữ. Có những người bằng lòng khi nhìn quang cảnh đó, có những người khác thì có nụ cười mỉa mai và khinh bỉ. Sau cùng có những người đi qua cách ngạo nghễ và bộc lộ ác ý. Giê-xu tiến bước bình tĩnh, ăn mặc sạch sẽ và xứng hợp. Cũng như mọi người khác, người đã thay y phục tại một lối vào để được thích đáng. Tôi có thể nói là đứng đắn, trong thành thánh. Năm nay, Marcian cũng tham dự mọi hoàn cảnh với y phục mới. Nó bước ở bên cạnh Giê-xu, hát với cả tấm lòng bằng cái giọng hơi khó nghe vì nó đang vỡ tiếng. Nhưng cái âm bất toàn của nó mất đi trong đoàn họp ca. Nó chỉ vang lên cách thanh vai trong các nốt cao mà nó còn lên cung được cách rõ ràng và chắc chắn. Nó rất sung sướng, Marcian. Họ xách vào qua cổng Đa Nát, đã nhìn thấy trước mắt, nhưng họ phải đứng lại và gián đoạn các bài hát, vì một đoàn xe du hành nghiêng ngang chiếm hết lòng đường, và gián đoạn lưu thông bó buộc mọi người phải đứng lại trên lề đường. Nhưng đây là con đường ngắn nhất. Lúc đó Marcian hỏi,
Chúa của con ơi, Chúa không nói thêm một dụ ngôn thật đẹp nào nữa cho đứa con trai xa vắng của Chúa sao? Con muốn thêm vào những bản viết mà con đã có. Bởi vì chắc chắn chúng ta sẽ gặp ở Bethany những người ông ấy sai đến và các tin tức của ông. Con ước ao tặng cho ông như một niềm vui mà con đã hứa với ông, và như quả tim ông, và quả tim con ước mong.
Ừ, con ơi, chắc chắn là thầy sẽ cho con.
Một dụ ngôn thực sự củng cố cho ông, và nói với ông là thầy luôn luôn yêu ông.
Thầy sẽ nói như vậy, và thầy sẽ vui, vì điều sẽ được nói là một chân lý.
Thưa Chúa, bao giờ thì Chúa nói?
Ngay tức thì, chúng ta lên đền thờ ngay bây giờ như mọi người, và thầy sẽ nói ở đó trước khi người ta có thể ngăn cản thầy nói.
Và thầy sẽ nói cho ông?
Ừ, con ạ.
Cảm ơn Chúa. Thật là đau đớn phải chia lìa như vậy.
Marcian nói, và trong nước mắt đen của nó có một giọt nước mắt long lanh. Giê-xu đặt bàn tay người trên đầu nó, và người quay lại để làm hiệu cho nhóm 12 tiến lại, để tiếp tục bước. Quả vậy, nhóm 12 đã đứng để nghe những người mà tôi không biết họ tin ở ông thầy hay họ muốn biết về ngài. Và họ đã phải dừng lại bởi cùng một lý do như Giê-xu và nhóm của ngài.
Chúng con tới ngay. Thưa thầy, chúng con đã nghe những người này. Trong đám họ, có những người tân tòng tới từ xa. Họ hỏi chúng con rằng, họ có thể tới gần thầy ở chỗ nào?
Phê-rô vừa chạy vừa nói.
Họ ước ao điều đó vì lý do nào?
Bây giờ Phê-rô đã ở bên Giê-xu và bước đi với người. Ông nói.
Bởi ước ao nghe lời thầy, và cũng để được chữa lành một số tật nguyền. Thầy có thấy cái xe phủ kín ở tuốt đằng sau kia không? Đó là dân tân tòng ở Diaspora, đến bằng đường biển, hoặc bằng các cuộc hành trình dài, bị thúc đẩy bởi lòng tin ở thầy, và hơn nữa, bởi kính trọng lề luật để làm cuộc hành trình này. Có những người ở Epheso, Beige và Iconium, và cũng có một người nghèo ở Philadelphia mà họ, phần đông là các thương gia giàu, đã nhận ông vào đoàn xe vì tình thương khi nghĩ tới để tạ ơn Chúa.
Maxim, hãy chạy đến bảo họ theo thầy vào đền thờ và họ sẽ được cả hai điều, sức khỏe cho linh hồn bởi lời thầy và sức khỏe cho thân xác nếu họ biết tin.
Người thanh niên chạy đi mau lẹ, nhưng nhóm 12 nổi lên một tràng phản đối. Vì sự thiếu khôn ngoan của Giê-xu, bởi người muốn công khai vào đền thờ.
Chúng ta tới đó công khai để cho họ thấy rằng thầy không sợ, để chứng tỏ rằng không một đe dọa nào làm cho thầy lỗi luật. Nhưng các con chưa hiểu mánh lưới của họ sao? Tất cả những đe dọa này, những lời khuyên này chỉ có vẻ bề ngoài là thân hữu, còn thực tình là họ có mục đích làm cho thầy phạm tội, để có một yếu tố thực sự mà kết án thầy. Đừng hèn, hãy tin, chưa đến giờ của thầy đâu.
Nhưng tại sao thầy không bảo đảm cho mẹ thầy trước hết? Bà đang đợi thầy.
Judas Iscariot nói.
Không, trước tiên thầy lên đền thờ, nơi còn là nhà của Thiên Chúa, cho tới lúc được đánh dấu bởi đấng hằng hữu. Mẹ thầy sẽ bớt khổ hơn khi chờ đợi thầy. Bà không khổ khi biết rằng thầy giảng dạy ở đền thờ. Và bằng cách này, thầy tôn kính cha thầy và mẹ thầy. Khi thầy dâng cho cha những giờ khởi đầu của lễ vượt qua, và thầy cho mẹ được bình an. Nào đi, đừng sợ. Ngoài ra, nếu ai sợ, thì họ hãy đi Gethsemane để ấp ủ nỗi sợ của họ giữa đám phụ nữ.
Các tông đồ bị quất bởi sự quan sát này, nên không nói nữa. Họ xếp hàng từng ba người. Họ là bốn người ở hàng đầu, nơi có Giê-xu, cho đến khi Mariam trở lại để bổ túc thành năm. Đúng hơn là Thađê và Zilop đi ở đằng sau Giê-xu, còn người đi ở giữa Phê-rô và Mariam. Tại cửa Đa-máp, họ thấy Manaen.
Chúa ơi, con nghĩ tốt hơn là để thầy thấy con, để con lấy đi hết những nghi ngại về hoàn cảnh. Con bảo đảm với thầy là không có vấn đề gì hết ngoài sự quán ghét của các Pharisêu và luật sĩ, là điều nguy cho thầy. Thầy có thể vào cách an toàn.
Manaen, thầy biết mà, nhưng thầy cũng biết ơn con. Hãy vào đền thờ với thầy nếu điều đó không nặng nề cho con.
Nặng nề cho con à? Nhưng vì thầy, con sẽ thách đấu với cả thế giới. Không gì có thể làm con mỏi mệt.
Iscariot lẩm bẩm điều gì? Manaen quay lại, bực tức. Ông nói bằng giọng bảo đảm.
Không đâu ông ơi, đó đâu phải chỉ là lời suông. Con xin thầy minh chứng cho sự chân thành của con.
Không cần, Manaen, đi đi.
Họ tiến qua giữa đám đông chen chúc, và khi tới nhà một người bạn, họ bỏ các giỏ sách ra, và Jacobe, Joan và Angie mang vào đó để cho mọi người tại căn tiền đình dài và tối. Rồi họ ra, đi lại với các bạn họ. Họ vào nội khu đền thờ, đi qua gần đồn Antonia. Các lính Roma nhìn, nhưng không nhúc nhích. Chúng nói chuyện với nhau. Giê-xu quan sát họ để coi có ai quen không, nhưng người không thấy Quintilianus, cũng không thấy anh lính Alexander. Đây, họ đã vào trong đền thờ, trong sự đông đúc, không mấy thánh thiện của các sân đầu tiên. nơi có các thương gia và người đổi tiền. Giê-xu nhìn và rùng mình. Người tái mét và có vẻ cao lớn hơn vì người bước đi cách trịnh trọng và nguy nghiêm. Iscariot thử người.
Tại sao thầy không nhắc lại hành động hắn? Thầy thấy không? Chúng quên rồi. Lại là sự phạm tục hóa trong nhà Thiên Chúa. Thầy không xúc động sao? Thầy không đứng lên để bảo vệ nó à?
Khuôn mặt đen giòn, đẹp, nhưng mỉa mai và gian dối. Mặc dầu những cố gắng mà Judah đã làm để nó không tỏ vẻ ra như vậy. Nó giống mặt một con cáo khi Judah hơi cúi xuống, làm ra vẻ đầy kính cẩn, để nó có những lời này với Giê-xu và quan sát người từ phía dưới.
Không phải lúc, nhưng tất cả những điều này sẽ được thanh tẩy vĩnh viễn.
Giê-xu nói cách quả quyết. Judah mỉm cười và phê bình.
Cái vĩnh viễn của loại người nhiều khi nó rất nhất thời, thầy thấy đó.
Giê-xu không trả lời Judah. Người để ý chào Giuse Arimathi từ xa khi ông đi qua, bao bọc trong chiếc áo khoác sang trọng, có các người khác theo sau. Họ đọc các lời cầu nguyện theo nghi thức, rồi trở ra sân dân ngoại, nơi người ta chen chúc nhau dưới các hành lang. Các người tân tòng đã gặp trên đường đi theo Giê-xu. Họ mang theo các bệnh nhân, và bây giờ họ để nằm dưới bóng mát, dưới hành lang gần ông thầy. Các phụ nữ của họ đã chờ người, liền từ từ sát lại. Tất cả đều trùm khăn kín mít. Nhưng một bà, có lẽ bị bệnh, đang ngồi, liền đứng dậy để cho các bạn bà dắt bà lại bên các bệnh nhân khác. Các người khác đều bao quanh lấy Giê-xu. Tôi thấy nhóm các rabbi kinh ngạc và bối rối vì Giê-xu đến cách công khai và về sự thuyết giáo của người.
Bình an cho các con. Ôi, hỡi các con đến nghe thầy. Lễ vượt qua thánh đã dẫn vào nhà cha những đứa con trung thành. Lễ vượt qua phúc đức của chúng ta. Nó giống như người mẹ lo lắng cho điều tốt của các con mình. Bà gọi chúng lớn tiếng để chúng tới từ khắp nơi, để lại mọi lo lắng cho cái lo lắng lớn lao hơn, độc nhất, thực sự lớn lao và hữu ích. Lo lắng tôn vinh Chúa là cha. Điều đó cho hiểu được chúng ta là anh em thế nào, và từ đó, bởi một minh chứng ngọt ngào đã phát sinh mệnh lệnh phải yêu tha nhân như chính mình. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau ư? Chúng ta không biết nhau ư? Đúng. Nhưng nếu chúng ta ở đây, thì là con một của cha duy nhất, người muốn chúng ta ở trong nhà người để ăn bữa tiệc vượt qua. Bởi đó, nếu không phải do giác quan vật chất của chúng ta, thì chắc chắn là do phần thượng đẳng, chúng ta cảm thấy chúng ta bình đẳng là anh em đến từ một cha, và chúng ta yêu nhau giống như chúng ta đã lớn lên cùng với nhau. Sự liên kết tình yêu này của chúng ta là một sự tiên phong, đi trước tình yêu khác rất hoàn toàn hơn mà chúng ta sẽ vui hưởng trên nước trời, dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Tất cả đều được ấp ủ bởi tình yêu của người. Thầy, con Thiên Chúa và con loài người, cùng với các con, loài người, các con cái Thiên Chúa. Thầy, con đầu lòng, cùng với các con, các em, được yêu cách vượt mọi đo lường của nhân loại, tới nỗi làm cho thầy trở nên chiên con vì tội lỗi loài người. Chúng ta là những kẻ bây giờ được hưởng tình huynh đệ hợp nhất trong nhà cha. Chúng ta hãy nhớ đến những kẻ ở xa, những kẻ vắng mặt trước bàn thờ thánh. Họ cũng là anh em chúng ta, hoặc trong Chúa, hoặc bởi nguồn gốc. Chúng ta hãy để họ trong con tim chúng ta. Chúng ta hãy mang họ trong tim chúng ta. Hãy cầu nguyện cho họ. Bằng thần trí, hãy đón nhận những tiếng nói xa xôi của họ, sự nuối tiếc của họ vì không được ở đây. Những than thở của họ. Và khi chúng ta đón nhận những than thở ý thức của các người Israel vắng mặt, chúng ta cũng hãy đón nhận những thứ đó của những linh hồn thuộc về những người không biết cả đến rằng mình có một linh hồn và họ cũng là con của Đấng duy nhất. Hết mọi linh hồn trong thế giới đều kêu về Đấng tối cao trong cái nhà tù của thân xác họ. Trong cái nhà tù tối tăm của họ, họ rên xiết về phía ánh sáng. Chúng ta là những người được ở trong ánh sáng của đức tin chân thật. Chúng ta hãy thương xót họ. chúng ta hãy cầu nguyện, lạy Cha chúng con ở trên trời, chớ gì danh Cha được tôn vinh bởi tất cả nhân loại. Nhận biết danh Cha, tức là đi tới sự thánh thiện. Xin Cha làm cho các dân ngoại nhận biết sự hiện hữu của Cha. Ôi, lạy Cha rất thánh, giống như ba nhà đạo sĩ vào thời kỳ mà tới nay đã thành xa xôi nhưng không trơ trơ, vì không có gì thuộc về biến cố của ơn cứu chuộc trần gian mà lại trơ trơ bất động. Xin cho họ đến với Thiên Chúa, đến với Cha, được hướng dẫn bởi ngôi sao của Jacob và ngôi sao mai, bởi vị vua là đấng cứu thế thuộc dòng David, bởi đấng mà Cha đã sức giàu, đã ban tặng và thánh hiến để làm lễ hy sinh vì tội lỗi thế giới. Nguyện cho nước Cha đến trong mọi nơi trên trái đất, nơi người ta biết Cha và yêu Cha, nơi người ta cũng còn chưa biết Cha, và nguyện cho nó đến, nhất là với những kẻ ba lần là tội nhân, những kẻ không yêu Cha, dù đã biết Cha trong các công trình của Cha và trong sự thể hiện của ánh sáng, mà vẫn tìm cách đẩy lui và dập tắt ánh sáng đến trong thế giới. Vì đó là những linh hồn tối tăm, họ thích các công việc tối tăm và chỉ muốn dập tắt ánh sáng thế giới và xúc phạm đến Cha, vì Cha là ánh sáng rất thánh, và là Cha của mọi ánh sáng, bắt đầu bằng ánh sáng đã tự làm thành xác thể và lời nói để mang ánh sáng của Cha tới cho mọi linh hồn có thiện chí. Ôi Cha rất thánh, nguyện cho ý Cha được thực hiện trong mọi con tim hiện hữu trên mặt đất, tức là cho mọi con tim được cứu rỗi, và không ai là không được hưởng hiệu quả do lễ hy sinh của nạn nhân vĩ đại. Ôi Cha rất thánh, vì ý muốn của Cha là mọi người được cứu chuộc và tận hưởng Cha sau sự tha thứ sắp được ân ban. Ôi lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự trợ giúp của Cha, tất cả sự trợ giúp của Cha, và ban nó cho tất cả những ai chờ đợi nó, cho tất cả những ai không biết rằng mình đang chờ đợi. Xin Cha ban nó cho các tội nhân cùng với sự sám hối để được cứu độ. Xin Cha ban nó cho các dân ngoại với vết thương của lời Cha kêu gọi để lay động họ. Xin ban nó cho những kẻ khốn khổ, xin ban nó cho những kẻ ẩn giật, những kẻ bị lưu đày, những kẻ bệnh hoạn trong thân xác và trong linh hồn. Xin Cha ban nó cho tất cả, bởi vì Cha là tất cả, bởi vì thời kỳ của tình thương đã đến. Ôi lạy Cha nhân từ, xin tha thứ tội lỗi cho con cái Cha. Tội lỗi của những kẻ thuộc về dân Cha là trầm trọng hơn cả. Tội lỗi của những kẻ có tội vì muốn ở lì trong lầm lạc, trong khi tình yêu biệt ái của Cha đã ban ánh sáng đặc biệt cho dân này. Xin Cha tha thứ cho những kẻ u mê bởi các ngẫu tượng đồi trụy, đã dạy họ những sự đồi bại và họ bị dìm ngập trong những trụy lạc nặng nề và hôi thối này, trong khi ở giữa họ cũng có những tâm hồn có giá trị, và Cha cũng yêu chúng vì Cha đã tạo dựng nên chúng. Chúng con tha thứ, trước tiên là con tha để Cha có thể tha. Và trên sự yếu đuối của các thụ tạo, chúng con cầu khẩn sự bảo trợ của Cha để Cha giải thoát chúng con cho khỏi căn nguyên của sự ác, mà từ đó nó đến cho những kẻ Cha đã tạo dựng mọi tội ác, mọi thứ tà thần, mọi lỗi phạm, mọi thứ cám dỗ và sai lầm. Ôi lạy Chúa, xin giải thoát cho họ khỏi quyền lực kinh khủng để họ có thể đến với ánh sáng đời đời.
Người ta đã chăm chú theo dõi lời cầu nguyện trọng thể này. Có những rabbi nổi tiếng cũng lại gần. Trong số đó có Ramaniel. Ông đứng trầm ngâm, cầm bộ sâu rậm rạp của ông trong tay. Một nhóm phụ nữ tiến lại, hoàn toàn phủ kín trong áo khoác với chiếc nón che kín mặt, và các rabbi tránh ra, cách khinh bỉ. Một số đông các môn đệ trung thành cũng có mặt, vì họ bị lôi kéo bởi các tinh thầy đến. Trong số đó có Hamas, Etienne, thầy cả Gioan, rồi có Nicodemo và Giuse, hai người bất khả phân ly, và những người khác là bạn bè của họ mà hình như tôi đã gặp. Trong lúc nghỉ, tiếp theo sau lời cầu nguyện của Chúa, khi người còn đang mặc niệm cách nghiêm ngặt và nghiêm trang, người ta nghe tiếng Giuse Arimathi nói:
"Này Gamaliel, điều đó anh vẫn cho là không phải, vẫn cho là chưa phải những lời của Chúa sao?"
"Giuse ơi, người đã nói với tôi, những tảng đá này sẽ rung rùng vì âm thanh của lời tôi.
Samaniel trả lời. Ithaen kêu lên cách cuồng nhiệt.
Chúa ơi, xin hãy hoàn thành cái kỳ công này. Xin Chúa truyền lệnh và nó sẽ rung chuyển. Chớ gì lâu đài này sụp đổ, nhưng các bức tường của đức tin nơi thầy được dựng lên trong các con tim. Đó sẽ là một đại hồng ân. Xin Chúa hãy làm điều đó cho người thầy của con.
Phạm thượng!
Một toán sa phi phẫn nộ la lên cùng với các học trò của họ. Đến lượt Gamaliel cũng nói lớn.
Không, đồ đệ của tôi đã nói một lời được linh ứng, nhưng chúng ta không thể chấp nhận nó, bởi vì thiên thần của Thiên Chúa chưa thanh tẩy cái quá khứ cho chúng ta bằng than hồng của bàn thờ Thiên Chúa. Và có lẽ dù là tiếng kêu của ông ấy,
và ông chỉ vào Giê-xu,
có dựng ra các bản lề của những cái cửa này chúng ta vẫn không biết tin.
Và ông nâng lên một vạt của chiếc áo khoác rộng thùng thình và trắng tinh của ông, phủ lên đầu, hầu như che hết mặt và bỏ đi. Giê-xu nhìn Gamaliel ra đi, rồi người tiếp tục để trả lời cho một số trong nhóm họ lẩm bẩm với nhau, tỏ ra phẫn uất. Và để làm cho rõ ràng hơn sự phẫn nộ của họ, họ đổ lên đầu Judas Iscariot tất cả những phàn nàn mà vị tông đồ chịu trận không phản ứng. Judas chỉ nhún vai và bộc lộ một bộ mặt không chút bằng lòng. Giê-xu nói,
thực vậy, thầy bảo các con rằng có những người có vẻ như đứa con hoang thì lại là đứa con thực, và có những đứa con thực thì lại trở thành đứa con hoang. Tất cả các con hãy nghe dụ ngôn này. Một thời kia, có một người vì công việc làm ăn nên vắng nhà một thời gian dài. Ông để lại nhà những đứa con còn dại. Từ nơi ông ở, ông viết thơ về cho những đứa con lớn để nhắc chúng luôn luôn kính trọng người cha vắng mặt và nhắc lại các lời giáo huấn của ông. Đứa con sau cùng được sinh ra sau khi ông đã chạy đi xa. Nó được nuôi tại nhà một người đàn bà ở xa nơi ấy, trong xứ của vợ ông, một người đàn bà thuộc một nòi giống khác. Vợ ông chết đi khi đứa trẻ còn nhỏ và ở xa nhà. Các anh nó nói, chúng ta hãy để nó ở đấy, nơi nhà các bà con của mẹ chúng ta. Có lẽ cha chúng ta sẽ quên nó đi, và như vậy sẽ có lợi cho chúng ta, vì sẽ bớt đi được một người chia gia tài với chúng ta khi cha chúng ta chết. Và họ hành động như vậy. Với cách đó, đứa trẻ sống ở xa, được bà con bên mẹ nuôi, không biết gì tới những giáo huấn của cha, không biết rằng mình có một người cha và các người anh. Và tệ hơn nữa, nó có những tư tưởng chua cay này. Mọi người đều từ rẫy tôi, tựa như tôi là đứa con hoang. Và rồi nó tin nó là đứa con hoang, bị cha nó bỏ rơi. Khi trở nên một người lớn, nó có một việc làm. Chua xót vì những tư tưởng này, nó ghét cả mẹ nó, mà nó tin là đã ngoại tình. Tình cờ người thanh niên này tới thành phố nơi cha nó ở. Nó liên lạc với ông, có dịp nghe ông nói mà chẳng biết ông là ai. Người cha này là kẻ khôn ngoan, và vì ông không thỏa lòng với những người con mà ông để lại ở quê xa, do bây giờ chúng sống tùy thích, chỉ giữ những liên lạc theo tập quán với cha chúng đang sống ở xa, chỉ đủ để nhắc cho ông rằng chúng là con ông, để ông nhớ tới chúng trong tờ di chúc. Ông cho người thanh niên lạ những lời khuyên hữu lý khi ông có dịp ở gần anh trong thành phố ông cư ngụ. Người thanh niên bị lôi kéo bởi sự ngay thẳng đầy tình cha đối với sự quá non trẻ của anh. Không những anh chỉ qua lại với ông, anh còn coi các lời ông như một kho báu, làm giải phiền cho lòng trí chua cay của anh. Người đàn ông ngã bệnh, và ông phải quyết định trở về quê. Người thanh niên nói với ông, thưa ngài, chỉ một mình ngài đã nói với tôi những lời chính đáng, làm nhẹ nhõm tâm trí tôi, xin cho phép tôi theo ngài như một đầy tớ, tôi không muốn lại rơi vào tình trạng buồn thảm của tôi trước đây nữa. Hãy đi với ta, anh sẽ thay thế cho đứa con mà ta đã không còn tìm thấy tin tức nữa. Và họ cùng nhau trở về nhà của người cha. Tất cả, người cha, các người anh, cũng như người thanh niên, không ai ngờ rằng Chúa đã tái họp các người cùng một dòng máu dưới cùng một mái nhà. Nhưng người cha phải khóc rất nhiều vì những người con mà ông nhận ra, vì ông thấy chúng đã quên các giáo huấn của ông. Chúng tham lam, lòng dạ chai đá, không còn tin vào Thiên Chúa nữa. Trái lại, có rất nhiều tà thần ở trong lòng chúng, kiêu căng, keo kiệt, dâm đãng là Chúa của chúng, và chúng không còn muốn nghe nói về điều gì khác ngoài những mối lợi vật chất. Trái lại, người thanh niên lạ luôn luôn ở gần ông chủ và trở nên công chính, nhân từ, tình nghĩa, vâng lời. Các người anh ghét kẻ lạ mặt này vì người cha thương anh ta. Anh vẫn tha thứ và yêu thương, vì anh hiểu rằng sự bình an ở trong tình yêu. Một ngày kia, người cha chán ngấy vì cách sống của các con ông. Ông nói với chúng, các con không quan tâm gì tới bà con của mẹ các con và ngay cả em các con. Các con làm ba nhớ tới thái độ của các người con ông Jacob đối với em Giuse của chúng. Ba muốn chạy đi tới xứ đó để hỏi thăm tin tức của nó. Nó có thể để ba gặp thấy nó và ba sẽ được an ủi. Và ông từ giã các con ông cũng như người lạ sau khi đã cho anh này chút ít vốn liếng để anh ta trở về thành phố anh ta đã tới và mở một cửa hàng nhỏ. Khi ông tới thành phố của vợ ông, nơi bà đã chết, các bà con của bà kể cho ông rằng đứa con trai bị bỏ rơi trước tiên có tên là Môsê, rồi sau đó lại đổi là Manasê, vì khi nó sinh ra, cha nó đã quên sự công bằng vì ông đã bỏ rơi nó. Nhưng đừng bắt lỗi tôi, người ta đã nói với tôi rằng họ đã bị mất mọi dấu vết của đứa trẻ, cả đến tôi cũng không hy vọng tìm được ai trong quý vị nữa. Nhưng xin hãy nói cho tôi về nó. Nó thế nào? Nó có trở nên người khỏe mạnh không? Nó có giống người vợ yêu dấu đã chết của tôi không? Vì bà chết khi sinh nó ra cho tôi. Nó có tốt không? Nó có yêu tôi không? Ồ, về vấn đề sức khỏe thì nó khỏe. Nó đẹp giống như mẹ nó, ngoại trừ có đôi mắt đen ngay thẳng. Về phía mẹ nó giống bà ta cả đến cái tính thích có một quả keo ở bên cạnh. Trái lại về phía ông, nó giống tật hơi nói ngọng. Khi lớn lên, nó đi khỏi đây, chua chát vì hoàn cảnh của nó, nghi ngờ về sự ngay thẳng của mẹ nó và nó giận ghét ông. Nó sẽ rất tốt nếu nó không có sự giận ghét này trong tâm hồn. Nó đã đi băng qua ngọn núi này và cả con sông tới tận Trapezius để... Quý vị nói tới Trapezius à, sang vùng Sinope? Ôi hãy nói cho tôi, ở đó, tôi đã ở đó và tôi biết một người thanh niên nói hơi ngọng, cô đơn và buồn. Rất tốt dưới cái mã khắc khổ, có phải nó không? Làm ơn nói cho tôi biết. Có lẽ nó đấy, hãy kiếm lại nó xem. Ở bên phải nó có một vết nám sậm màu hình quả keo giống hệt vợ ông. Người đàn ông vội vã ra đi, hy vọng còn tìm thấy người lạ ở nhà ông. Ông trở lại vùng thuộc địa Sinope và ở đó ông tìm thấy anh ta. Ông kêu anh ta tới để khám xét bên cạnh sườn, ông nhận ra anh ta. Ông quỳ xuống để ca tụng Thiên Chúa đã trả lại cho ông người con tốt hơn tất cả những đứa con khác, là những đứa càng ngày càng u mê, trong khi nó, thời gian càng trôi qua, nó càng trở nên thánh thiện. Và ông nói với người con tốt, con sẽ có phần của các anh con, vì con dù không được ai yêu thương mà con cũng trở nên công chính hơn những người khác. Và như vậy là không công bằng sao? Đương nhiên là có. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, họ sẽ là những người con thật của điều thiện, những người bị thế giới ruồng bỏ, khinh chê, thù ghét, chỉ trích, bỏ rơi như đứa con hoang, bị coi như sự xấu hổ, như kẻ chết. Họ biết vượt qua những người con đã lớn lên trong nhà, nhưng phản lại lề luật. Không phải chỉ thuộc về Israel là có quyền lên trời, cũng không phải là Pharisêu, luật sĩ, tiến sĩ là được bảo đảm cái định mệnh này đâu. Nhưng phải có thiện chí, đến với luật tình yêu cách quảng đại, tự canh tân trong nó để nhờ nó mà được trở nên con Thiên Chúa trong tinh thần và trong chân lý. Tất cả các con đã nghe. Hãy biết rằng nhiều kẻ tưởng mình chắc chắn trong Israel sẽ bị chiếm chỗ bởi những kẻ đối với họ là hạng thu thuế, giang hồ, dân ngoại, tù khổ sai. Nước trời thuộc về những kẻ biết tự canh tân bằng cách đón nhận chân lý và tình yêu.
Giê-xu quay đi và đến với nhóm bệnh nhân tân tòng.
Các con có tin vào điều thầy nói không?
Người hỏi lớn tiếng.
Vâng, lạy Chúa có ạ.
Họ đồng thanh đáp.
Các con có muốn đón nhận chân lý và tình yêu không?
Lạy Chúa, có ạ.
Nếu Thầy chỉ ban cho các con có hai điều đó thôi, thì các con có bằng lòng không?
Lạy Chúa, Chúa biết chúng con cần điều gì hơn, nhất là hãy cho chúng con sự bình an của Thầy và sự sống đời đời.
Các con hãy đứng dậy và đi ca ngợi Chúa. Các con được chữa lành vì thánh danh Thiên Chúa.
Rồi lẽ làng, người đi về phía cửa thứ nhất và lẫn lộn vào đám đông đầy tràn Jerusalem, ngay cả trước khi đám đông ngây ngất và kinh ngạc đang ở trong sân dân ngoại, có thể tìm thấy người để hô vạn tuế. Các tông đồ lạc hướng, không tìm thấy người đâu nữa. Chỉ có mình Marjam không bao giờ rời cầm chắc vạt áo người mới sung sướng trại ở bên cạnh người và nói:
Cảm ơn Thầy. Cảm ơn cha Gioan. Con đã ghi hết trong khi Thầy nói. Con chỉ còn việc thêm vào phép lạ. Ôi, thật đẹp. Nó sẽ thực tình làm cho ông ta sung sướng.
Hãy nhìn trời cao, cầu xin Chúa trong cuộc đời. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn bình an. Nhận ra ý Chúa cho con sống vui bình an. Dù rằng thế gian cười chê, vì con quyết chọn Thiên Chúa. Hãy nhìn trời cao, cầu xin Thánh Linh soi đường.
Thánh Linh soi đường.
Hãy nhìn trời cao, van xin Chúa ơn đổi thay.
Đổi thay.
Giàu sang cao quý, dương dàng trái ngang tình si. Cao sang phú vinh kêu mời, đời con quyết đi theo Ngài. Theo Chúa trên chân gian, cho con bình an, dù con khốn khó lầm than, cho con yêu Ngài, tình này dân Chúa không phai, cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo Ngài. Ân sức mạnh, hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn bình an. Quyền cao danh giá, bon chen xấu xa bùn nhơ, vinh quang thế gian phù sinh, được chi khi trình diện Chúa? Hãy nhìn trời cao. Cầu xin Chúa ơn tin cậy, hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn thành tâm, thực thi ý Chúa, hy sinh phúc vinh đời sau, yêu thương thứ tha khiêm nhường, niềm vui Chúa ban dưỡng.
Chúa trên chân gian. Cho con bình an, dù con khốn khó lầm than. Cho con yêu Ngài, tình này dân Chúa không phai. Cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo Ngài. Cho con bình an, đi theo Chúa trên trần gian. Cho con bình an, dù con khốn khó lầm than. Cho con yêu Ngài, tình này dân Chúa không phai. Cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo Ngài.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.